Nàng ốc sên.
Ngày xưa, có một chàng trai sống lẻ loi một mình. Chàng làm việc rất cần mẫn, mặc dù không phải nuôi dưỡng ai ngoài bản thân mình. Một hôm, đang làm việc ngoài đồng, chàng lẩm nhẩm nói: buồn quá, cứ cuốc đất trồng khoai hoài như vậy mà không có ai ăn cơm chung hết. Bỗng dưng có tiếng một cô gái thỏ thẻ: vậy thiếp đến ăn cơm cùng chàng nha. Chàng trai trẻ nhìn quanh nhưng chẳng có bóng dáng ai cả. Ngộ ghê á, ở đây có một mình hả? Mà sao có tiếng cô nào nói nữa ta? Rồi chàng tiếp tục dẫy cỏ. Một lát sau, chàng lại lẩm bẩm: làm quần quật từ sáng đến tối, cũng một thân một mình. Về tới nhà, cũng thui thủi một mình, buồn quá. Lại có tiếng cô gái: thì thiếp sẽ đến ăn cơm với chàng cho vui. Chàng trai la lớn:
ai nói đó? Ai đó?
Rồi chàng xoay người về hướng phát ra tiếng nói, nhưng cũng chẳng thấy ai. Không biết bữa nay cái lỗ tai mình có bị sao không mà sáng giờ cứ nghe ai nói hoài. Xin chàng cho thiếp về nhà sống chung với chàng đi. Nghe tiếng nói một lần nữa, chàng trai nhìn quanh quất, rồi ngó xuống chân. Một con ốc sên đang cuộn tròn trong vỏ ốc. Đó là một con ốc rất to và có cái vỏ thật đẹp. Chẳng ngần ngừ suy nghĩ, chàng cúi xuống lượm luôn, bỏ ngay vào túi. Đêm hôm ấy, lúc sửa soạn đi ngủ, con ốc chợt rơi ra khỏi túi áo. Chàng bèn lượm lên, ngắm nghía cái vỏ ốc thật xinh, rồi cho ốc vào lọ nước trong nhà bếp. Sáng hôm sau thức dậy, chàng rất kinh ngạc khi thấy trên bàn đã có sẵn cơm canh nóng hổi. Băn khoăn tự hỏi: ai đã nấu cơm dọn sẵn lên như vậy? Tối hôm đó về nhà, chàng lại thấy cơm canh nóng sốt đã dọn sẵn sàng rồi. Chàng ăn cơm, trong bụng rất vui bởi chưa bao giờ được ăn những món ngon như thế. Chàng thầm nghĩ: phải chi mình có vợ nấu cho mình những món thơm ngon như vậy thì tuyệt biết mấy. Mà chuyện này lạ lùng thiệt á. Ngày mai mình phải khám phá coi ai đã nấu cơm cho mình ăn như vậy. Sáng sớm hôm sau, ăn xong, chàng rời nhà ra đồng làm việc như mọi ngày. Chàng cũng mang theo cây cuốc, nhưng không đi ra ruộng, mà giấu các nông cụ sau một gốc cây gần nhà, rồi quay trở lại. Chàng lẳng lặng vào bếp, và không thể tin vào mắt mình. Một cô gái trẻ, xinh xắn, từ trong cái lọ hiện ra. Nàng duỗi hai cánh tay, vuốt lại y phục, rồi bắt đầu dọn dẹp nhà bếp. Cả ngày, chàng cứ rình xem mọi việc nàng làm. Lau chùi, quét dọn nhà cửa, giặt giũ, khâu vá quần áo. Rồi khi chiều xuống, nàng lo nấu bữa cơm tối, rồi chui trở lại vào trong cái lọ. Thế là chàng trai quyết tâm bắt cho được cô gái. Sáng sớm, chàng giả vờ ra đồng làm việc, rồi lẻn trở vào trong bếp. Canh sẵn bên cạnh cái lọ nước, đợi cô gái xuất hiện. Nàng Ốc Sên mới hiện hình người là chàng đã giữ ngay lấy và bảo: "Nè, cô gái xinh đẹp ơi, hãy làm vợ của tôi nha." Cô nàng e lệ gật đầu ưng thuận. Thế là từ đó hai người cùng nhau sống chung dưới một mái nhà thật đầm ấm hạnh phúc. Rồi một ngày kia, nhà vua đi săn ở vùng ấy. Khi đi ngang nhà họ, ngồi trên lưng ngựa, vua trông thấy hai người đang làm việc ngoài sân. Nhà vua thật là một kẻ háo sắc, vừa nhìn thấy nàng Ốc Sên đã lẩm bẩm một mình: "Đúng là một tuyệt thế giai nhân, mà sao lại phải chung sống với một thằng cố rách áo ôm như vậy? Không được, ta phải đưa nàng về cung làm cung tần mỹ nữ cho ta." Thế là vua cho dựng lều trại, rồi ra lệnh cho chàng trẻ tuổi đến. Hắn bảo: "Nè, bây giờ ta với nhà ngươi sẽ thi tài. Ngươi có thấy ngọn núi kia không? Bây giờ ta và ngươi, ai đốn được nhiều cây nhất và làm nhanh nhất thì người đó sẽ thắng. Nếu ta thua, ta sẽ trao cho ngươi một nửa vương quốc. Còn nếu ta thắng cuộc, thì ngươi phải dâng cho ta cô vợ xinh đẹp đó nha." Chàng trai về nói với vợ, trong lòng vô cùng lo âu. Nàng Ốc Sên bảo: "Xin chàng đừng lo, để đó thiếp lo liệu." Rồi nàng lấy tờ giấy, viết mấy chữ gì đó, rồi buộc vào một chiếc nhẫn rút ra từ ngón tay mình. Chàng hãy cầm chiếc nhẫn và thư này ném xuống biển. "Thiếp là ái nữ của Long Dương. Phụ thân thiếp sẽ giúp chúng ta." Chàng trai làm theo lời vợ dặn. Biển liền dâng sóng, để lộ một con đường dẫn xuống biển. Chàng liền bước đi trên con đường thăm thẳm ấy, đến tận thủy cung. Long Dương ban tặng chàng một cái bầu nậm, rồi bảo cứ về. Đến ngày đỏ sức, vua sai hàng trăm quân lính lên rừng đốn cây. Chàng nông dân cắt đôi quả bầu ra, liền có một dòng người bé tí xíu ùa ra, đồng vô số kể. Mỗi đứa cầm một chiếc rìu, rồi cùng đốn đổ cả bên phải và bên trái. Chẳng cần nói, cũng rõ mười mươi là chàng trai đã thắng cuộc trước sự sững sờ, mất vía của đám quan quân và của cả tình vua háo sắc. Thế nhưng, nhà vua lại không chịu giữ lời hứa, mà ngược lại, còn thách thức chàng trai tiếp tục đua tài. Lần này là cuộc thi vượt sông trên lưng ngựa. Lại một lần nữa, nàng Ốc Sên bảo chồng đến cầu cứu phụ thân của mình. Ngài liền ban cho chàng một chú thỏ chỉ có da bọc xương, tưởng chừng như chạy ít phút là ngã quỵ. Thế mà nó lại phi nhanh như gió thổi, bỏ rơi nhà vua và đám quân hầu ở tích đằng xa. Vua giận dữ, thay vì giữ lời hứa, hắn lại tổ chức một cuộc đua thuyền. Long Dương lại ban cho chàng trai một chiếc thuyền nan thật nhỏ. Trông nó chẳng lớn hơn bàn tay bên cạnh cái thuyền rồng đồ sộ, rực rỡ đến lóa cả mắt của nhà vua. Tùy thế, thuyền nan lướt tới trước như mũi tên bay và vượt qua thuyền rồng một quãng khá xa. Nhà vua lại lồng lộn lên vì tức tối, mặt đỏ bừng bừng. Bỗng từ đâu có một ngọn sóng khổng lồ tràn lên, nuốt chửng thuyền rồng. Chàng nông dân bèn mang hết của cải trong cung vua ban phát cho dân nghèo, và cùng với nàng Ốc Sên sống một đời hạnh phúc.